Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều đơn vị ban ngành trên địa bàn thành phố tiến hành hội nghị tổng kết kiểm điểm đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân Ban điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ năm 2022. Và cũng trong sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tiến hành kiểm điểm tập thể cá nhân năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng thành phố. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tới dự hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo năm 2022 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Quận ủy Ninh Kiều cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2022. Cũng sáng nay, tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học. Sáng nay, đoàn chúc Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân và các tỉnh thành phía Nam đã đến chúc Tết cán bộ chiến sĩ các đơn vị trên đảo Thổ Chu thuộc xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Các đại biểu đã đến dâng hương và tưởng niệm các vị anh hùng liệt sĩ và đồng bào ta bị sát hại tại đền thờ Thổ Châu. Tại các đơn vị trạm radar 610, tiểu đoàn 551 Vùng Nam Hải quân, trung đoàn 152 quân khu 9, đoàn công tác đã tặng quà và chúc các đơn vị đón năm mới vui tươi, ấm áp, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tuần tra, gìn giữ biển đảo. Sáng nay 23 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tết Quân dân để thông qua sân khấu kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp đêm tổng kết. Theo kết quả chương trình tổng kết Tết Quân dân năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, với thời lượng dự kiến từ 90 đến 100 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ ra quân kiểm tra hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, địa bàn tập trung đông dân cư. Song song với kiểm tra, đoàn cũng sẽ phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Và cùng thời gian này, đoàn công tác của Sở Công Thương thành phố cũng đã đến kiểm tra tình hình hàng hóa tại quận Thốt Nốt. Được biết, nguồn dự trữ hàng hóa thiết yếu cung cấp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại quận Thốt Nốt tăng 20% so với cùng kỳ. Tình hình cung cấp xăng dầu tương đối ổn định. Nhân dịp Giáng sinh năm 2022, các quận huyện của thành phố Cần Thơ đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng các linh mục, các vị chức sắc và bà con giáo dân tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến, đại diện các đoàn đã đọc thư chúc mừng Giáng sinh của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến linh mục, mục sư cùng bà con giáo dân. Các vị linh mục cũng bày tỏ niềm hân hoan trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến đời sống đồng bào Công giáo. Sáng nay 23 tháng 12 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phật sự năm 2022. Đại diện lãnh đạo các ban ngành thành phố, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp tham dự. Tại hội nghị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã công bố và trao các quyết định chuẩn y nhân sự các ban và phân ban, quyết định bổ nhiệm trụ trì và chuyển đổi danh xưng từ tỉnh thất thành chùa, tỉnh xá. Tặng quà chúc mừng đến các chư tôn giáo phẩm được suy tôn suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D của Samsung tại Việt Nam, khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. Trung tâm R&D mới của Samsung Việt Nam có quy mô đầu tư 220 triệu đô la Mỹ, được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511 m2. Theo Samsung, với việc đưa vào hoạt động trung tâm này, Samsung trở thành doanh nghiệp FDI đầu tiên xây dựng trung tâm riêng, chuyên về nghiên cứu và phát triển có quy mô lớn. Đồng thời, Samsung đã hoàn thành lời hứa với chính phủ Việt Nam về việc khánh thành trung tâm R&D mới vào cuối năm 2022. Và sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị tổng kết toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, toàn ngành cần thực hiện 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu cũng đã thống nhất phương châm khẩu hiệu hành động năm 2023 là bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Thưa quý vị, ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất với quy mô cấp tỉnh diễn ra từ hôm nay 23 tháng 12 đến hết tháng 12. Ngày hội gồm 10 hoạt động chính, trong đó có nhiều hoạt động thương mại như hội chợ, hội thảo. Du khách sẽ tham gia những hội thi mới được tổ chức lần đầu như trói cua, đua tốc độ cua, kỷ lục 69 món ăn từ cua, vua đầu bếp cua. Để đón khách lưu trú, chỉ riêng tại thành phố Cà Mau đã chuẩn bị sẵn 72 cơ sở với 2.700 phòng. Ngoài ra còn hàng trăm cơ sở lưu trú khác ở gian thành phố Cà Mau với hàng ngàn phòng nghỉ. Với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 44,5 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu dệt may của Việt Nam giữ vị trí thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Bangladesh. Thông tin trên vừa được tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex công bố. Để đạt được kết quả này là nhờ dệt may Việt Nam làm được nhiều đơn hàng nhỏ, đa dạng chủng loại và kỹ thuật khó. Ngoài ra, Việt Nam cũng có kỹ năng quản trị tốt và là xu thế trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Cùng đó, năng suất lao động trên đầu người tốt đã giúp bù lại phần nào yếu tố về giá thành, khiến khách hàng vẫn tin tưởng ở hàng dệt may Việt Nam. Báo cáo mới đây về tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho thấy tháng 10 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt gần 50 triệu đô la Mỹ, tăng 4.120% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng kỷ lục trong lịch sử ngành sầu riêng Việt Nam. Trong đó, sầu riêng chiếm 32,9% tổng giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc trong tháng 10, giúp loại quả này vượt qua thanh long, trở thành mặt hàng rau quả có giá trị lớn nhất khi xuất khẩu sang thị trường tỷ dân này. Từ ngày mai 24 tháng 12, sẽ có thêm 4 tuyến xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai được đưa vào hoạt động. 4 tuyến xe buýt khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm bến xe miền Tây, bến xe Biên Hòa, bến xe miền Đông, khu công nghiệp Nhân Trạch, bến xe An Sương, bến xe Biên Hòa, bến xe buýt Tân Phú, bến xe Biên Hòa. Mỗi tuyến hoạt động với tần suất từ 90 đến 108 chuyến mỗi ngày. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ giá vé dành cho học sinh sinh viên, miễn vé đối với các em cao trên 1m3 trở xuống, thương binh bệnh binh, người khuyết tật, người cao tuổi. Và tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ hỗ trợ các bang thuốc kê đơn điều trị cúm từ kho dự trữ chiến lược quốc gia. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số người mắc cúm tại Mỹ tiếp tục tăng cao, gây quá tải hệ thống y tế. Mùa cúm năm nay sẽ đến sớm và ảnh hưởng nặng nề hơn cùng với dịch COVID-19 và làn sóng lây nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, ước tính đã có 150.000 người nhập viện và 9.300 người tử vong do cúm trong mùa cúm này. Chính quyền thành phố Caribbean, Colombia cho biết đã xảy ra một vụ nổ gây cháy kho xăng ở khu vực Barranquilla, khiến một lính cứu hỏa thiệt mạng. Người dân sống ở khu vực xung quanh đã được sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy. Theo giới chức sở tại, việc kiểm soát ngọn lửa có thể mất từ 3 đến 4 ngày, và trong khoảng thời gian này, mọi hoạt động tại bang Barranquilla sẽ bị đình chỉ. Tại Brazil, vừa xảy ra một vụ nổ phá hủy hai nhà hàng liền kề ở bang Piauí. Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 12 tại nhà hàng Vasto và nhà hàng Coco Bamboo, đều thuộc sở hữu của một tập đoàn ở địa phương. Vụ nổ đã khiến một số người bị thương và biến cả hai nhà hàng thành đống đổ nát. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thời tiết mùa đông lạnh giá, khói mù ô nhiễm cản trở giao thông và đe dọa sức khỏe của trẻ em tại thủ đô New Delhi và nhiều khu vực khác ở miền Bắc Ấn Độ trong ngày 22 tháng 12. Hệ thống nghiên cứu và dự báo thời tiết và chất lượng không khí của chính phủ liên bang cho biết, chất lượng không khí đo được trong ngày 22 tháng 12 ở mức 141, tức là mức rất xấu. Sương mù dày đặc và một đợt lạnh ở các thành phố miền Bắc Chandira và Koraput cũng đã hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho người phải di chuyển trên đường. Trong nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vừa qua một cây thông Noel khổng lồ được làm từ hơn 100.000 chai nhựa tái chế đã được thắp sáng trong chương trình lễ hội mang tên Giáng sinh bên hồ ở Liban. Với kích thước to lớn, cây thông Noel này đã làm sáng bừng khu vực hồ Banchi ở quận Zata, phía bắc Liban. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.